Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 26 tháng 11 năm 2012 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ, được tâm trong nhà ngài gần đến lòng cha thiết nói, hương thánh ân tràn hòa muôn đời tình cha thiết tha.
Trích phúc âm cho thánh Luca chương 21 câu 1 đến câu 4. Khi ấy Chúa Giêsu nhìn lên thấy những người giàu có bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền. Người cũng thấy một bà quá nghèo bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ, nên bảo rằng: Thầy bảo thật các con, bà quá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người, vì mọi người kia lấy của dư thừa mà dâng cho Thiên Chúa. Còn bà này túng thiếu, bà đã dâng tất cả những gì bà có để nuôi sống mình. Quý vị và các bạn thân mến, vào thời xưa cũng như thời nay, có những giai tầng bị loại ra bên lề. Họ có thể là những người mắc bệnh không có thuốc chữa, họ có thể là những người nghèo không một xu dính túi. Trong số những người nghèo bị gạt ra bên lề xã hội có các bà quá, nhất là trong hệ thống tổ chức xã hội xưa kia tại Israel. Phụ nữ khi kết hôn phải cắt đứt dây liên hệ với gia đình ruột thịt, và từ lúc chồng chết cũng là lúc mọi tiếp tế vật chất từ nhà chồng bị đình chỉ. Bà quá nghèo trong tin mừng hôm nay có thể nói là một người nghèo tuyệt đối. Qua nghĩa cử đơn sơ của bà, Chúa Giêsu đã khám phá ra sự quảng đại cao cả và lòng cậy trong phó thác tuyệt đối của bà vào Thiên Chúa. Mặc dù chỉ đóng góp hai đồng tiền nhỏ có giá trị 1/4 xu, nhưng bà đã cho đi tất cả những gì mình có để nuôi sống. Vì thế, bà xứng đáng được Chúa Giêsu khen ngợi. Tuy nhiên, sự kiện và lời khen ngợi này có thể nêu lên hai vấn nạn. Thứ nhất, liệu chúng ta phải nghèo về vật chất để được thuộc về nước Thiên Chúa chăng? Và thứ hai, liệu người nghèo phải cho đi tất cả, kể cả những nhu yếu phẩm, nếu họ muốn được Chúa khen ngợi chăng? Đã hẳn trong tin mừng, người nghèo được chúc phúc, trong khi theo cách diễn tả của Chúa Giêsu, người giàu có khó vào nước trời. Thật ra, người nghèo được gọi là có phúc không phải vì họ nghèo, cũng như tin mừng không bao giờ đề cao sự nghèo khổ, vì sự nghèo túng tự nó không làm cho ai nên thánh. Có chăng chỉ những người nghèo biết chấp nhận thân phận của mình để chờ đợi từ người khác và cậy trong phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Nói khác đi, cái nghèo vật chất không phải tự nó biến sự túng thiếu thành nguồn ân phúc, nhưng chính tinh thần nghèo khó, chính ý thức sự lệ thuộc của mình vào người khác, nhất là đặt trọn niềm tín thác vào Thiên Chúa, mới làm cho những người nghèo trở nên giàu tình người và đậm đà tình người. Bà quá nghèo trong tin mừng hôm nay chỉ có hai đồng tiền nhỏ để sinh sống, nhưng bà đã dâng cúng trọn vẹn cho Chúa. Có lẽ bà có được hai đồng tiền đó là do lòng hảo tâm của người khác, và bà muốn biểu lộ sự tín thác của mình vào sự quan phòng của Thiên Chúa qua việc cho đi tất cả. vấn đề đáng suy nghĩ là liệu hành động của bà hóa nghèo này có giá trị trong xã hội ngày nay, nếu không phải là tạo thêm sự nghi kỵ trong xã hội. Sống trong một xã hội cạnh tranh như hiện nay, còn có một mô thức của xã hội nơi bài giảng trên núi của Chúa Giêsu được đem ra thực hành, để không ai còn bị tiền tài, danh vọng, quyền lực chi phối, nhưng mọi người đều thực hành tình liên đới, yêu thương, chia sẻ. Với lời khen ngợi hành động của bà hóa nghèo, Chúa Giêsu một lần nữa muốn đảo lộn trật tự xã hội, vì Ngài không những kêu gọi sự thay đổi của từng cá nhân, nhưng còn muốn đẩy mạnh tiến trình đổi mới xã hội, nơi mọi người đóng góp tất cả những gì mình có để xây dựng và phục vụ xã hội. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi có tinh thần nghèo khó để ý thức sự lệ thuộc của tôi vào người khác và vào Thiên Chúa hay không? Tôi đã và đang làm gì để góp phần xây dựng một xã hội mới? Ước gì mẫu gương của bà hóa nghèo phản ánh tình yêu của Thiên Chúa đấng trao ban tất cả cho con người, giúp chúng ta mạnh tiến trên con đường xây dựng nước Chúa giữa lòng xã hội. Amen.
Xin tiến dâng lên Ngài những ngày tháng trong cuộc đời, dù khi đời buồn đau, dù khi tâm tràn niềm vui, đừng để con xa Ngài, đời con Chúa ơi an bài. Con xin tiến dâng cha đời con với bao ước mơ, được sống trong nhà Ngài, gần đến lòng cha nhân ái, hương thánh ân tràn hòa muôn đời tình cha thiết tha.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng mọi sự sẽ qua đi nhưng lời Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trước hơn 15.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Ngài tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 18 tháng 11 vừa qua. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích phúc âm Chủ nhật thứ 33 thường niên 5B. Ngài nói, anh chị em thân mến, trong ngày Chủ nhật áp chót của năm phụng vụ được công bố một phần diễn văn của Chúa Giêsu về thời sau hết, trong trình thuật của Thánh sử Marco, trong từ chuyên môn gọi là thời cánh trùng. Chúng ta cũng tìm thấy diễn văn này trong phúc âm của Thánh Matthew và phúc âm Thánh Luca, và chắc hẳn nó là văn bản khó nhất trong các phúc âm. Đức Thánh Cha giải thích lý do như sau. Sự khó khăn này bắt nguồn từ nội dung cũng như từ ngôn ngữ. Thật thế, người ta nói tới một tương lai vượt quá các phạm trù của chúng ta. Và vì thế, Đức Giê-xu dùng các hình ảnh và từ vựng lấy từ Thánh Kinh Cựu Ước, và nhất là đưa vào đó một trung tâm mới là chính người, mầu nhiệm con người, cái chết và sự phục sinh của người. Văn bản hôm nay cũng bắt đầu với vài hình ảnh vũ trụ loại khải huyền. Mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng nữa, các tinh tú sẽ từ trời rơi xuống và các quyền lực trên trời sẽ bị đảo lộn. Nhưng yếu tố này bị tương đối hóa bởi những gì theo sau. Khi đó, con người sẽ đến trên mây trời với quyền lực lớn lao và vinh quang. Con người là chính Chúa Giêsu nối liền hiện tại với tương lai. Các lời tiên tri xưa kia sau cùng đã tìm thấy một trung tâm nơi con người của đấng cứu thế người Nazareth. Chính người là biến cố đích thật, là điểm chắc chắn và ổn định giữa các chao đảo của thế giới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói rằng, có một kiểu nói khác của phúc âm hôm nay xác nhận điều này. Chúa Giêsu khẳng định, trời đất sẽ qua đi, nhưng các lời của ta sẽ không qua đi. Thật thế, chúng ta biết rằng trong Thánh Kinh, lời Chúa là nguồn gốc của việc tạo dựng. Mọi tạo vật bắt đầu từ các yếu tố vũ trụ, mặt trời, mặt trăng, bầu trời đều vâng phục lời Thiên Chúa, hiện hữu trong tư cách được gọi bởi lời Chúa. Quyền năng tạo dựng đó của lời Chúa đã được tập trung nơi Đức Giêsu Kitô, ngôi lời nhập thể, và cũng qua các lời nói là người của Ngài mà bầu trời đích thật hướng dẫn tư tưởng và lộ trình của con người trên trái đất này. Vì thế, Đức Giêsu không miêu tả ngày tận thế và khi dùng các hình ảnh khải huyền, người không hành xử như là một thị nhân. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Trái lại, người muốn lấy đi khỏi các môn đệ người thuộc mọi thời đại, sự tò mò đối với các thời điểm, các dự kiến và muốn ban cho họ một chìa khóa, giúp đọc hiểu một cách sâu xa nòng cốt và nhất là chỉ cho họ con đường đúng đắn để theo hôm nay và ngày mai, hầu bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúa nhắc cho chúng ta biết mọi sự đều qua đi, nhưng lời Chúa không thay đổi. Và trước lời Chúa, mỗi người trong chúng ta đều có trách nhiệm đối với cung cách hành xử của mình. Chúng ta sẽ bị xét xử dựa trên đó. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ. Anh chị em thân mến, cả trong thời đại của chúng ta nữa cũng không thiếu các tai ương thiên nhiên và rất tiếc cả chiến tranh và bạo lực nữa. Cả ngày nay nữa, chúng ta cần có một nền tảng ổn định cho cuộc sống và niềm hy vọng của chúng ta. Nhất là vì chủ nghĩa tương đối, trong đó chúng ta bị chìm ngập. Xin Đức Trinh Nữ Maria trợ giúp chúng ta tiếp nhận trung tâm này trong con người của Chúa Kitô và trong lời Ngài. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đã nhắc tới lễ phong chân phước cho nữ tu Maria Crescencia Perez, dòng nữ tử Đức Maria Rất Thánh Octo tại Bergamino bên Argentina hôm thứ Bảy 17 tháng 11 vừa qua. Nữ chân phước sống vào tiền bán thế kỷ thứ 20 và là mẫu gương của sự hiền dịu được đức tin linh hoạt. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người chúc tụng Chúa vì chứng tá đức tin của chị. Trong tiếng Pháp, Ngài kêu mời tín hữu thường xuyên tham dự thánh lễ Chúa Nhật vì rất cần thiết cho một Kitô hữu. Qua đức tin, chúng ta hiệp thông vào chương trình tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại và từng người trong chúng ta. Bằng tiếng Đức, Đức Thánh Cha nói rằng, các bài đọc phụng vụ cuối năm mời gọi chúng ta luôn nhớ tới các sự cuối cùng, cái chết, sự phán xét, hỏa ngục và thiên đàng. Thời gian có một đích điểm, và chúng ta muốn tìm thấy đích điểm thật ấy. Trong tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói rằng, khi được soi chiếu bởi ánh sáng của Chúa, chúng ta sẽ nhận được câu trả lời cho các vấn nạn liên quan tới cuộc sống, và mọi hành động và tư tưởng của chúng ta cũng sẽ bị xét xử. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha đã đặc biệt chào các thành viên ngân hàng thực phẩm. Ngài khích lệ mọi sáng kiến giáo dục sự chia sẻ như giải đáp cho các khó khăn chật vật của biết bao nhiêu gia đình nghèo.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đức tin không chống lại lý trí nhưng cộng tác với khoa học để mưu cầu thiện ích cho con người. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như trên với hơn 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu, tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư 21 tháng 11 vừa qua trong Đại Thính Đường Phaolô Đại Lục. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha tiếp tục khai triển đề tài giáo lý về đức tin. Ngài hy vọng năm đức tin giúp mọi người tái khám phá ra niềm vui của lòng tin và tìm lại sự hăng say thông truyền các sự thật đức tin cho tất cả mọi người. Đức tin đưa con người tới chỗ khám phá ra rằng cuộc gặp gỡ của con người với Thiên Chúa trao ban giá trị, hoàn thiện và nâng cao những gì là chân thiện mỹ hiện hữu nơi con người. Trong khi Thiên Chúa tự mặc khải và để cho mình được hiểu biết, con người biết Thiên Chúa là ai. Và khi hiểu biết Thiên Chúa, con người khám phá ra chính mình, khám phá ra cội nguồn, vận mệnh, sự cơ cả và phẩm giá cuộc sống của mình. Đức Thánh Cha giải thích thêm về đức tin như sau. Đức tin cho phép một sự hiểu biết đích thật, lôi cuốn toàn con người. Đó là một sự hiểu biết trao ban hương vị cho cuộc sống, một việc hưởng miếng mới mẻ sự hiện hữu, một kiểu sống tươi vui trong thế giới. Đức tin được diễn tả ra qua việc trao ban chính mình cho tha nhân, trong tình huynh đệ, khiến cho con người liên đối với nhau, có khả năng yêu thương, chiến thắng sự cô đơn, làm cho con người buồn sầu. Nhưng sự hiểu biết này về Thiên Chúa qua đức tin không phải chỉ là trí tuệ mà sống động. Đó là sự hiểu biết Thiên Chúa tình yêu, nhờ chính tình yêu của người. Thế rồi tình yêu Thiên Chúa mở mắt và cho phép hiểu biết tất cả thực tại, vượt qua các viễn tượng trang nghiêm nhất của chủ nghĩa cá nhân và khuynh hướng chủ quan đánh lạc hướng các lương tâm. Vì thế sự hiểu biết Thiên Chúa là kinh nghiệm đức tin và đồng thời bao gồm một lộ trình trí thức và luân lý, được đánh động trong chiều sâu bởi sự hiện diện của thần khí Đức Giêsu nơi chúng ta. Chúng ta thắng vượt các chân trời của sự ích kỷ và rộng mở cho các giá trị đích thực của cuộc sống. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích cái lý sự của niềm tin nơi Thiên Chúa. Ngay từ đầu, truyền thống Công giáo đã khước từ khuynh hướng duy tín, là ý muốn tin chống lại lý trí. Tôi tin vì nó vô lý, không phải công thức diễn tả đức tin Công giáo. Thật ra Thiên Chúa không vô lý, nếu có thì là mầu nhiệm. Và mầu nhiệm thì lại không phải là vô lý, mà là sự quá đầy tràn ý nghĩa và sự thật. Nếu khi nhìn mầu nhiệm, lý trí thấy tối đen, thì không phải vì trong mầu nhiệm không có ánh sáng, mà bởi vì nó có quá nhiều ánh sáng. Đức tin cho phép nhìn mặt trời của Thiên Chúa, bởi vì nó là sự tiếp nhận mặt khải của người trong lịch sử, và nhận được tất cả ánh sáng mầu nhiệm của Thiên Chúa, bằng cách nhìn nhận phép lạ vĩ đại. Thiên Chúa đã tới gần con người và tự hiến cho sự hiểu biết của nó, bằng cách hạ mình xuống mức độ lý trí thụ tạo của nó. Cùng với biết bao nhiêu tác giả Kitô khác, Thánh Augustino là chứng nhân của một đức tin được tập tành với lý trí, suy tư và mời gọi suy tư. Trong cùng chiều hướng ấy, Thánh Anselmo sẽ nói rằng đức tin Công giáo, đức tin tìm kiếm sự hiểu biết nơi trí tuệ, là hành động nội tại cho việc tin. Nhưng nhất là Thánh Thomas thành Aquino mới chính là người đối chiếu với lý trí của các triết gia, bằng cách cho thấy từ việc tháp nhập các nguyên lý và các sự thật đức tin Kitô, phát sinh ra cho tư tưởng con người biết bao nhiêu sức sinh động mới mẻ của lý trí. Như vậy, đức tin Công giáo có lý lẽ và dưỡng nuôi tin tưởng cả nơi lý trí của con người nữa. Ngoài ra, sự hiểu biết của đức tin không chống lại lý trí. Trong thông điệp Fides et Ratio, Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II tổng hợp như sau. Lý trí của con người không biến thành hư không cũng không bị mất giá trị khi đồng ý chấp nhận các nội dung đức tin. Trong mọi trường hợp, các nội dung đó được đạt đến với sự lựa chọn tự do và có ý thức. Trong ước muốn chân lý không thể cưỡng lại được, chỉ có một tương quan hài hòa giữa đức tin và lý trí là con đường đúng đắn dẫn đưa tới Thiên Chúa và sự thành toàn chính mình mà thôi. Đức Thánh Cha giải thích tương quan giữa khoa học và đức tin như sau. Việc tìm tòi khoa học đưa tới sự hiểu biết sự thật luôn luôn mới mẻ về con người và vũ trụ. Thiện ích đích thật của nhân loại có thể đạt tới trong đức tin mở rộng chân trời. Trong đó con đường khám phá của nó phải di chuyển. Do đó, cần khuyến khích các nghiên cứu nhằm phục vụ sự sống và tiêu diệt các bệnh tật. Các tìm tòi nhắm khám phá ra các bí mật của hành tinh chúng ta và của vũ trụ cũng quan trọng, trong ý thức rằng con người là tuyệt đỉnh của việc tạo dựng, không phải để khai thác thiên nhiên một cách vô ý thức, mà để canh giữ và khiến cho nó có thể ở được. Như vậy, đức tin không xung khắc với khoa học, trái lại cộng tác với nó bằng cách cống hiến các tiêu chuẩn nền tảng giúp thăng tiến thiện ích của tất cả mọi người, và chỉ yêu cầu khoa học khước từ các thử nghiệm trái nghịch với chương trình nguyên thủy của Thiên Chúa và gây ra các hiệu quả chống lại con người. Nếu khoa học là một đồng minh quý báu của đức tin giúp hiểu biết chương trình của Thiên Chúa trong vũ trụ, thì đức tin cho phép tiến bộ khoa học luôn luôn hiện thực vì thiện ích và sự thật về con người bằng cách trung thành với chính dự án ấy.
Tin Pakistan. Có 200 học sinh Hồi giáo trong trường công giáo tại Pakistan. Theo tin từ thông tấn Vatican Fides phát đi hôm 11 tháng 11 vừa qua, trường công giáo của các nữ tu dòng Đức Mẹ dâng mình tại Sangat nằm trong trung tâm thung lũng Wat. Ngôi trường đã bị bó buộc phải đóng cửa năm 2009 sau khi bị những vụ đàn áp của nhóm Taliban từ năm 2007 đến năm 2009, nay đã mở cửa và tiếp nhận hơn 200 học sinh Hồi giáo. Nữ tu Fifat Sadiq, cựu hiệu trưởng của trường, cho hay, vào dịp ngày yểm trợ Malala Yousafzai, một thiếu nữ 14 tuổi, là người tranh đấu cho quyền giáo dục của phụ nữ Pakistan và là người đã sống sót sau vụ tấn công của nhóm Taliban tháng 10 vừa qua. Trường được thành lập năm 1962, mới được mở cửa trở lại vài tháng trước đây, và các công trình xây cất đang được tiến hành tốt đẹp. Trong chiến dịch chống lại việc giáo dục các phụ nữ, các nhóm Taliban đã thực sự bắt buộc trên 400 trường học đóng cửa và đã phá hủy hay gây hư hại nặng nề cho trên 140 trường khác, trong đó có trường Sangat. Vào mùa xuân năm 2012, nhà trường của các nữ tu gốc Ái Nhĩ Lan đã mở cửa và có trên 200 nữ sinh ghi danh. Nữ tu Sadiq giải thích rằng, trước khi bị đóng cửa, nhà trường đã giảng dạy cho hàng ngàn học sinh, một con số mà vị nữ tu này hy vọng sẽ đạt tới sau khi các lớp học khác được xây cất xong. Hầu như đại đa số học sinh là người Hồi giáo, xuất thân từ các gia đình thuộc các bộ lạc nghèo khó, và theo nữ tu Sadiq, dân chúng địa phương rất vui mừng, họ hỗ trợ và khuyến khích các nữ tu trong các nỗ lực này. Nữ tu Sadiq cũng khẳng định, việc giáo dục là trọng tâm và là đặc sủng của sứ mệnh của các nữ tu dòng Đức Mẹ dâng mình, là căn bản cho việc tăng trưởng và phát triển của quốc gia Pakistan. Các nữ tu dòng Đức Mẹ dâng mình đã hiện diện tại tiểu lục địa Ấn Độ trên 100 năm. Nơi đây họ quản trị 9 trường học trong 3 tỉnh của Pakistan, bảo đảm cho việc giảng dạy cho trên 7.000 nữ sinh mà đa số là người Hồi giáo. Cơ quan thông tấn Fides cho hay, về ngày yểm trợ cho Malala được tổ chức khắp nơi trên toàn quốc Pakistan, đã liên kết được chính phủ Pakistan, các giáo hội và các giới chức thuộc các nhóm thiểu số, xã hội dân sự và tất cả quốc gia. Vào dịp này, chính phủ đã công bố việc phát triển một chương trình mới về mẫu tử trong một thời gian 4 năm, sẽ giảng dạy cho trên 3 triệu trẻ em các gia đình nghèo khó trong những vùng hẻo lánh hay bị bỏ rơi. Thủ tướng Raja Pervez Ashraf tuyên bố rằng, nước Pakistan không cho phép những nhóm quá khích đề xướng và áp đặt các kế hoạch của họ. Malala Yousafzai là hình ảnh của một Pakistan ôn hòa, tân tiến và đa dạng. Và thiếu nữ này là tiếng nói bảo vệ cho việc giáo dục phụ nữ, là một quyền của con người được ghi trong hiến pháp. Ông Pol Bhatti, Bộ trưởng Liên bang về Hòa giải của Pakistan, cũng đã lên tiếng với cơ quan truyền thông của Bộ Truyền giáo và công nhận việc hỗ trợ thiếu nữ Malala sẽ để lại một dấu hiệu quan trọng trong lịch sử Pakistan. Ông cũng khẳng định là cô bé này đã muốn chống lại những bất công và quá khích trong xã hội ngay từ khi mới lên 9 tuổi. Ông nói, hôm nay tất cả xã hội Pakistan đã ý thức được tình trạng khẩn cấp phải chiến đấu chống nạn khủng bố và quá khích và bảo đảm cho các nhân quyền của phụ nữ. Chính phủ cũng chủ liệu thay đổi định nghĩa của chữ Taliban có nghĩa là học sinh, vì nhóm này chỉ là những tên tội phạm và chắc chắn không phải là học sinh. Ông Pol Bhatti nói, chúng tôi hy vọng rằng chương trình giáo dục phụ nữ mới được tái thiết sẽ có những kết quả tích cực. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chống lại một não trạng đã ăn rễ sâu xa trong các gia đình không gửi con gái đi học. Ông Bộ trưởng Liên bang về Hòa giải Quốc gia Pakistan kết luận rằng, Vụ em Malala và việc động viên hiện thời chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế thấy là trong xã hội Pakistan đang có ngự trị niềm hy vọng xây dựng và bảo vệ cho sự đa dạng và tôn trọng phẩm giá con người.
Tin Vatican. Cuốn sách thứ ba của Đức Thánh Cha về Đức Giêsu thành Nazareth bắt đầu được xuất bản. Hôm 20 tháng 11 vừa qua, cuốn thứ ba trong bộ sách ba cuốn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về Đức Giêsu thành Nazareth đã được giới thiệu trong cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Ấn bản tiếng Ý dày 172 trang với tựa đề Thời thơ ấu của Đức Giêsu được hai nhà xuất bản Vatican và Rizzoli đồng xuất bản tại Italia. Sách này được phổ biến tại các tiệm sách từ ngày 21 tháng 11 vừa qua bằng chính thứ tiếng tại 50 quốc gia là Ý, Brazil, Croat, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ba Lan và Đức. Tổng cộng ấn bản đầu tiên được hơn 1 triệu cuốn.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đặc biệt hôm nay chúng ta nói về thánh thể là cuộc vượt qua. Các giáo phụ như thánh Augustino, thánh Gioan Kim Khẩu đã trình bày thánh thể như một cuộc vượt qua của dân giao ước mới. Đề tài này cũng thấy rõ trong các sách phụng vụ từ thế kỷ thứ tư trong giáo hội Roma. Chúng ta thử ghi lại đây một vài đoạn văn phụng vụ rút từ các sách chủ tế vào thời kỳ này. Thứ nhất, khái lược về các sách phụng vụ đầu tiên. Ngày nay, khi cử hành thánh lễ hoặc khi cử hành các bí tích, chúng ta đã có sẵn sách lễ, sách các bài đọc, sách các nghi thức. Nhưng vào thời kỳ đầu, kinh nguyện phụng vụ còn để tùy khả năng sáng tác của các vị chủ sự buổi lễ. Trừ các bản văn kinh thánh đã được nhất định, vào thế kỷ thứ ba, chúng ta đã thấy ghi chép lại một vài bản văn phụng vụ, như trong sách truyền thống các tông đồ, đã có ghi kinh truyền chức giám mục, linh mục và phó tế, và một kinh nguyện thánh thể. Việc tự do sáng tác các bản văn phụng vụ đã đưa tới những khuyết điểm, như có quá nhiều bản văn, và nội dung của các bản văn đó rất kém về phẩm chất thần học cũng như phụng vụ. Do đó, công đồng tại thành Carthage lần thứ tư đã đưa ra những nguyên tắc và mẫu mực phải theo để sáng tác, và công đồng buộc các bản văn phụng vụ phải được kiểm duyệt trước. Từ đây chúng ta đã có những bộ sách thu thập các bản văn có giá trị được chọn lựa và còn tồn tại qua các thời đại. Bên Tây Ban Nha, người ta đã có bộ thu tập các bản văn phụng vụ như sách các nghi thức và sách của nghi lễ Mozarabo để cử hành các bí tích. Tiếp đến là sách chủ tế Gelasio. Đây là thu thập các bản văn soạn cho các linh mục coi các sứ đạo tại Roma dùng. Sau đó sách này được đưa sang Pháp và được viết lại vào khoảng năm 750 tại vùng phụ cận Paris. Sách này được xuất bản vào năm 1957. Sách chủ tế Gregoriano. Sách này được thu tập vào giữa những năm 625-638. Có lẽ một số bản văn được sáng tác sớm hơn. Sách chủ tế Gelasiano vào thế kỷ thứ 8. Sách chủ tế này bao gồm những bản văn phụng vụ của sách chủ tế Gelasiano trước và sách chủ tế Gregoriano được đem dùng và thích nghi tại các giáo đoàn địa phương. Như vậy, chúng ta thấy các bản thu tập bản văn phụng vụ đã bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, và từ thế kỷ thứ tư này cho tới thế kỷ thứ tám, người ta có thể coi là thời kỳ vàng son của việc sáng tác bản văn phụng dụ, xét về nội dung và hình thức diễn tả. Trong các bản văn phụng dụ này, người ta có thể tìm ra những giáo lý căn bản của Kitô giáo, những điều mà giáo hội vẫn tin. Vì thế, chúng tôi muốn trình bày ở đây một số bản văn phụng dụ của các thế kỷ này liên hệ tới khía cạnh thánh thể như là một cuộc vượt qua. Chúng ta nhớ lại ở đây một nguyên tắc thần học phụng dụ vẫn được nêu ra, đó là tin làm sao thì cử hành phụng dụ như thế. Lex credendi, lex orandi. Hoặc ngược lại, cử hành phụng dụ thế nào thì đó là biểu lộ niềm tin. Do đó, các lời cầu nguyện trong phụng dụ biểu lộ niềm tin của giáo hội. Các bản văn phụng dụ thuộc các thế kỷ thứ tư đến thứ tám mà chúng ta sắp đọc lại sẽ giúp chúng ta nhận ra quan niệm thần học thánh thể của thời đó. Trước hết, nơi sách gọi là sách chủ tế Verona, trong một lời nguyện đã trình bày vấn đề như sau: chính vì Chúa Kitô đã tự hiến tế mình cho chúng con, người là linh mục và là con chiên cực thánh. Bản văn này đã được sửa đổi một vài điểm để dùng cho kinh tiền tụng thứ năm mùa phục sinh trong sách lễ Roma hiện thời. Tư tưởng hy tế vượt qua đã được diễn tả rõ ràng qua hình ảnh con chiên cực thánh. Trong hai bản văn phụng dụ vừa trích dẫn trên đây, chúng ta nhận ra Chúa Kitô và hy tế của Ngài đã được diễn tả qua các từ ngữ như chiên cực thánh, chiên đích thực, chiên theo luật định, việc hiến tế chính mình của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã hoàn tất hình bóng chiên xưa. Tất cả những từ ngữ và những tư tưởng này làm chúng ta liên tưởng tới biến cố vượt qua của người Do Thái qua biển đỏ thời xưa khi họ ra khỏi Ai Cập. Đồng thời chúng ta cũng nghĩ tới việc người Do Thái hàng năm mừng kỷ niệm biến cố trọng đại này. Chúng ta cũng thấy sự trỗi vượt của việc vượt qua của Chúa Giêsu đối với cuộc vượt qua thời xưa. Ngài là con chiên vượt qua đích thực, hoàn tất hình bóng mà chiên vượt qua ngày xưa đã diễn tả. Thật vậy, thần học phụng dụ, thời vàng son của phụng dụ Roma từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ tám, đã trình bày giáo lý thánh thể qua việc nhấn mạnh tới khía cạnh vượt qua của thánh thể. Cuộc vượt qua trong Cựu Ước cho thấy sự can thiệp mạnh mẽ của Thiên Chúa vào lịch sử của người Do Thái để giải thoát họ bằng việc hiến tế con chiên trong sạch và hy tế như là biểu hiệu giao ước được ký kết giữa Thiên Chúa và dân được chọn. Trong khi đó, các bản văn phụng dụ đã nhấn mạnh sự việc chính Chúa Kitô là chiên vượt qua, và nhờ việc hiến tế của Ngài mà con người được cứu rỗi. Hiến chế phụng dụ đã gọi thánh thể như là một bữa tiệc vượt qua, trong đó Chúa Giêsu bị ăn uống và do đó linh hồn được đầy ân sủng. Với cái nhìn này, phụng dụ đã nhìn nhận sự liên tục giữa Cựu Ước và Tân Ước, đã dùng hình ảnh trong Cựu Ước để diễn tả sự thật của Tân Ước. Và như thế, phụng dụ ý thức rõ ràng nội dung căn bản của một buổi cử hành thánh thể. Việc cử hành thánh thể là một cuộc tập hợp của dân mới để làm lại biến cố vượt qua của Chúa Giêsu. Trong đó, Ngài bị hiến tế dưới những dấu hiệu của bí tích, và buổi cử hành này là nguồn suối ơn cứu rỗi cho mọi người tin vào Chúa Kitô và tin vào Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói với nhau về ý nghĩa và vai trò của gia đình. Tiếp tục loạt bài về gia đình, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bài thứ hai, nói về hôn nhân, nền tảng của gia đình. Trước hết, chúng ta nói về giá trị của hôn nhân. Gia đình được xây dựng trên sự tự do lựa chọn của một người nam và một người nữ kết hợp với nhau trong giao ước hôn nhân để sống trong ý nghĩa và các giá trị của hôn ước là một định chế không tùy thuộc vào chính Thiên Chúa. Để minh giải về giá trị của hôn nhân trong đời sống Kitô hữu, hiến chế mục vụ Gaudium et Spes Vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano đệ nhị số 48 đã khẳng định rằng vì ích lợi của vợ chồng và con cái cũng như vì ích lợi của xã hội, dây liên kết linh thiêng này không còn tùy thuộc một mình quyết định của con người nữa. Chính Thiên Chúa là tác giả của cuộc hôn nhân. Người đã ban cho hôn nhân những ơn ích và mục tiêu khác nhau. Hiến chế còn xác định thêm về sự ổn định và bền vững trong định chế hôn nhân, vì định chế này là sự cộng tác thân mật trong sự sống và tình yêu do đấng tạo hóa thiết lập và được người ấn định cho những quy luật riêng. Quả thật, theo quan điểm của Công đồng Vaticano đệ nhị, trước mắt xã hội, định chế hôn nhân được khai sinh do một hành vi nhân linh, qua đó hai bên, vợ và chồng, trao phó bản thân mình cho nhau. Như thế, sách giáo lý Giáo hội Công giáo số 1639 đã diễn giải rằng định chế hôn nhân được xây dựng trên chính bản tính của tình yêu giữa vợ và chồng, một tình yêu biểu hiện qua sự trao tặng toàn vẹn và độc quyền mà người này dành cho người kia, khiến cho cả chồng và vợ dứt khoát hiến thân cho nhau, thể hiện qua việc hai bên bày tỏ sự ưng thuận nhau một cách công khai và không thể rút lại. Từ sự dẫn thân đó, mọi mối tương quan giữa các thành viên trong gia đình đều thể hiện ý thức công lý và tinh thần tôn trọng quyền lợi cũng như nghĩa vụ của nhau. Con người có quyền tự nhiên của mình là được kết hôn. Mặt khác, những đặc tính và mục tiêu của hôn nhân cũng là bất khả xâm phạm. Thật vậy, hôn nhân được phú ban cho những đặc tính riêng, bẩm sinh và vĩnh viễn. Dù trải qua nhiều thời gian trong dòng lịch sử, với nhiều thay đổi trong các nền văn hóa, trong các cơ chế xã hội và trong thái độ tinh thần, nhưng trong mọi nền văn hóa, dù tùy mức độ và cách thức khác nhau, đều tồn tại một nhận thức rằng giao ước hôn nhân có một phẩm giá cao trọng. Do đó, xã hội không thể tự do áp đặt luật lệ liên quan đến dây ràng buộc hôn nhân. Qua đó, hai vợ chồng đã thề hứa với nhau sẽ sống trung tín, giúp đỡ nhau và đón nhận con cái. Tuy nhiên, xã hội được điều chỉnh các hệ quả dân sự của dây ràng buộc hôn nhân này. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã xác định lại trong tông huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 13 về những nét đặc thù của hôn nhân như sau. 1. Đặc tính toàn vẹn, tức là vợ chồng trao thân cho nhau trong mọi khía cạnh của con người, thể lý cũng như tinh thần. 2. Đặc tính hợp nhất, là để cho hai vợ chồng trở nên một xương một thịt, như sách Sáng Thế chương 2 câu 24 đã minh định. 3. Đặc tính bất khả phân ly và trung tín. Và 4. Đặc tính sinh con cái như là một mục tiêu của hôn nhân. Do đó, Đức Thánh Cha cho biết tinh thần của giáo hội là chống lại chế độ hôn nhân đa thê để làm chứng cho kế hoạch khôn ngoan của Thiên Chúa về hôn nhân, nhằm bảo toàn phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ trong việc trao thân cho nhau trong hôn nhân bằng một tình yêu toàn vẹn, duy nhất và không chia sẻ. Hiến chế mục vụ vui mừng và hy vọng số 48 lý giải cho chúng ta biết rằng, theo sự thật khách quan, hôn nhân được thiết lập để nhắm tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Bởi lẽ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích trong bức thư gửi các gia đình số 11 năm 1994 rằng sự kết hợp trong hôn nhân thể hiện chính việc chân thành tự hiến một sức sống sung mãn để đạt đến một kết quả cao đẹp là sinh con cái. Mặt khác, bên cạnh mục tiêu sinh sản con cái trong đời sống hôn nhân, thì tính bất khả phân ly và giá trị hiệp thông của hôn nhân vẫn phải được đề cao và bảo toàn, kể cả khi con cái không được sinh ra trong hôn nhân, dù cha mẹ đã rất mong muốn và cố gắng hết sức thực thi phận vụ này. Trong trường hợp riêng biệt này, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo số 2379 đã khuyên nhủ các đôi vợ chồng diễn tả lòng quảng đại của họ bằng cách nhận con nuôi những trẻ thơ bị bỏ rơi hay bằng cách thực hiện những công tác phục vụ theo nhu cầu cần thiết của người khác. Thứ hai, chúng ta nói về ý nghĩa của bí tích hôn nhân. Chính Chúa Kitô đã thiết lập nhiệm tích hôn nhân. Theo đó, các tín hữu đã lãnh nhận bí tích thánh tẩy thì sống thực tại của hôn nhân vốn tiềm ẩn nơi con người dưới hình thức siêu nhiên của một bí tích, tức là một dấu chỉ và công cụ của ân sủng. Thật thế, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhấn mạnh trong tâm huấn Familiaris Consortio năm 1982 số 12 rằng những lời trọng yếu của mặc khải Thiên Chúa yêu thương dân người cũng được công bố qua chính lời lẽ vừa sống động vừa cụ thể mà một người nam và một người nữ dùng để bày tỏ tình yêu vợ chồng của họ. Dây liên kết tình yêu của họ trở thành hình ảnh và biểu tượng cho giao ước nối kết Thiên Chúa với dân của người. Tình yêu luôn trung thành của Thiên Chúa được nêu ra làm mẫu mực cho tình yêu trung tín phải có giữa vợ chồng. Như vậy, chủ đề giao ước hôn nhân được xem như là biểu tượng cao đẹp của sự hiệp thông tình yêu giữa Thiên Chúa và con người và như là chìa khóa tượng trưng giúp chúng ta hiểu các giai đoạn khác nhau trong lịch sử giao ước vĩ đại giữa Thiên Chúa và dân của người trải dài suốt dòng lịch sử cứu độ. Tổng huấn Familiaris Consortio số 13 đã giới thiệu cho chúng ta dung mạo của Đức Giêsu Kitô là trung tâm mặc khải về kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, là quà tặng vô giá mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Đức Giêsu là đấng hôn phu yêu thương và tự hiến chính mình làm đấng cứu chuộc nhân loại, kết hợp nhân loại với mình như thể đó là thân thể mình. Người mặc khải cho thấy sự thật nguyên thủy của hôn nhân, sự thật của thuở ban đầu, và sau khi giải thoát con người khỏi sự cứng lòng, người làm cho con người có khả năng thực hiện sự thật ấy cách trọn vẹn. Vậy nên, tính bí tích của hôn nhân được làm nên do tình yêu phu thê mà Đức Giêsu dành cho giáo hội. Tình yêu ấy đạt tới mức độ viên mãn khi Đức Giêsu tự hiến mình chịu chết trên thập giá. Ơn bí tích này sẽ giúp cho tình yêu của vợ chồng trở nên giống tình yêu của Đức Kitô đối với giáo hội. Trong ân sủng của bí tích, hôn nhân chính là giao ước tình yêu giữa vợ và chồng. Tổng huấn Familiaris Consortio số 47 diễn giải rằng bí tích hôn nhân đón nhận và thánh hóa tất cả những hệ luật trong thực tại của tình yêu vợ chồng. Vì thế, mang lại cho đôi vợ chồng và cha mẹ Kitô giáo một khả năng và một sự cam kết sống trọn ơn gọi giáo dân của mình, và từ đó tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng cách tham gia vào các việc trần thế theo đúng kế hoạch của Thiên Chúa. Trong đời sống đức tin của giáo hội, bí tích hôn nhân đã làm cho các gia đình Kitô giáo trở nên các giáo hội tại gia hay các giáo hội thu nhỏ. Vì thế, Tổng huấn Familiaris Consortio số 48 khi nhắc lại giáo huấn của giáo hội trong sách giáo lý giáo hội công giáo các số 1656 đến 1657 và 2204 đã kêu gọi các gia đình Kitô giáo hãy trở nên dấu chỉ hợp nhất cho thế giới và bằng cách đó thi hành vai trò ngôn sứ của mình qua việc làm chứng cho nước trời và bình an của Đức Kitô mà cả thế giới này đang trên đường tiến về đích điểm đó. Tình yêu được trao ban qua bí tích hôn nhân xuất phát từ tình yêu của Đức Kitô, giúp cho đôi vợ chồng Kitô hữu trở thành chứng nhân của một ý thức xã hội mới do tin mừng và mầu nhiệm vượt qua khơi dậy. Tình yêu tự nhiên của đôi vợ chồng sẽ liên tục được thanh tẩy, củng cố và nâng cao nhờ ơn bí tích. Nhờ đó, đôi vợ chồng Kitô hữu có thể giúp đỡ nhau trên con đường nên thánh, đồng thời trở thành dấu hiệu và công cụ cho tình yêu của Đức Kitô trong thế giới. Qua đời sống chứng nhân, đôi vợ chồng được mời gọi làm chứng và công bố ý nghĩa tôn giáo của hôn nhân trong một thế giới mà những quan điểm theo chủ nghĩa tương đối có thể làm lung lay nền tảng tự nhiên của định chế hôn nhân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trên quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh mình chứng cho đức tin. Những giọt máu rơi xuống lòng đất mẹ như hạt giống nước trời mong ngày đơm bông. Những hạt giống xưa các ngày thương trồng nay trở nên trái mộng bay đồng hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, giả thiết có ai đặt câu hỏi như sau: anh sắp bị giam tù lâu ngày, anh có muốn mang theo cái gì? Mỗi người chúng ta sẽ có câu trả lời riêng, nhưng xoay quanh hai nhu cầu là tiền bạc và đồ dùng thường nhật. Câu trả lời bằng hành động của Thánh Tô-ma Dụ lại rất khác. Tài sản duy nhất, vũ khí duy nhất cũng là hành lý duy nhất của Ngài là một chuỗi tràng hạt mân côi. Suốt đời cha đã đọc, đã sống và đã truyền bá kinh mân côi cho mọi người. Giờ đây, cha tiếp tục phó thác bản thân cho sự bảo trợ của mẹ Maria. Tô-ma Đinh Viết Dụ sinh khoảng năm 1783 tại làng Phú Nhai, tỉnh Nam Định. được Chúa kêu gọi, từ bé cậu đã quyết tâm sống đời tu trì. Sau khi trụ phong linh mục, cha dụ xin nhập dòng Đa Minh và khấn ngày 21 tháng 12 năm 1814. Cha là một tông đồ nhiệt thành dấn thân vì lợi ích của các linh hồn. Đồng thời, cha cũng là một tu sĩ gương mẫu về đời sống chiêm niệm. Ngày đêm, cha chiêm ngắm trong suy ngẫm cầu nguyện, đến nỗi các bạn trong dòng đã gọi cha là Thánh Bruno Việt Nam. Cha dụ đã hoạt động tông đồ nhiều nơi. Trước khi tới Liễu Đề, Bùi Chu thay thế cho cha Phêrô Tuần đã bị bắt vào năm 1838. Ngày 20 tháng 3 năm 1839, dưới thời vua Minh Mạng cấm đạo, cha dụ bị bắt khi Tổng đốc Trịnh Quang Khanh dẫn 800 lính bao vây lục soát làng Liễu Đề để bắt cha Vọng. Cha Tô Mai Dụ bị đóng gông vào cổ, tay chân mang xiềng xích như một tội phạm và bị giải lên tỉnh Nam Định. Các quan ở đây tiếp tục tra vấn nhiều lần và khuyên dụ cha đạp lên thánh giá. Nhưng mặc cho những lời dụ dỗ hay dọa nạt, cha Dụ vẫn cương quyết không xúc phạm đến thập giá và cũng không công khai điều gì hại đến các tín hữu. Sau những cuộc tra tấn, cha Dụ bị tống giam vào ngục và chịu bao điều gian nan cực khổ, nhưng vị tông đồ của Chúa đã tỏ ra nhẫn nhục, vui vẻ, coi đó là những cơ hội tốt để suy niệm và bước theo chân Đức Kitô tử nạn. Chứng nhân Giuse Hiền thuật lại rằng, mẹ của ông ta đã giả làm hành khất vào tận ngục để thăm cha. Khi thấy cha tiều tụy vì những cuộc tra tấn, bà khóc lên nức nở. Nhưng cha đã nói với bà rằng, sức lực tôi tuy giảm, nhưng tôi còn có thể chịu đựng được nữa. Chúa chúng ta đã chịu bao khổ cực để cứu độ nhân loại. Tôi cũng sẵn lòng chịu những sự khổ này để nên giống Đức Kitô phần nào. Sau 6 tháng giam cầm và tra tấn, Thomas Đinh Viết Dụ đã bị kết án trạng quyết vì tội truyền bá Gia Tô tả đạo. Ngày 7 tháng 10, vua Minh Mạng ký án. Ngày 12 tháng 11, án về tới Nam Định. Khi ấy, có cha Đa Minh Nguyễn Văn Xuyên, cũng thuộc dòng Thánh Đa Minh đã bị bắt ngày 18 tháng 8, được đưa tới trại giam chung và cùng bị án tử với cha dụ. Hai cha xưng tội với nhau, an ủi và khuyến khích nhau kiên trì tới cùng. Ngày 26 tháng 11 năm 1839, hai vị tông đồ Chúa bị điều đến nơi xử án. Hai vị ung dung bước đi giữa một đoàn quân oai vệ, có các quan cưỡi voi chỉ huy với cờ quạt chiên trống, và theo sau là đông đảo dân chúng. Vai mang gông, tay mang xiềng, hai vị thừa sai vừa đi vừa cầu nguyện, dáng điệu hân hoan khiến mọi người phải sửng sốt bỡ ngỡ. Quan hỏi lần chót xem nếu chịu xuất giáo sẽ được tha. Nhưng hai cha trả lời ngắn gọn rằng, không, rồi tiếp tục cầu nguyện cho tới khi đến pháp trường bảy mẫu. Cha Thomas Đinh Viết Dụ hưởng thọ 56 tuổi, đã lãnh phúc tử đạo đúng vào năm kỷ niệm ngân khánh linh mục của cha. Một mùa ngân khánh được đi vào lịch sử giáo hội. Thi thể của hai cha được an táng ngay tại pháp trường. Đến tháng Giêng năm 1841, tín hữu đã cải táng về Lục Thủy. Đức Leo XIII đã suy tôn linh mục dòng Đa Minh cha Thomas Đinh Viết Dụ lên bậc chân phước vào ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Gioan Phaolô II đã suy tôn ngài lên bậc hiển thánh. Được biết, hài cốt vị tử đạo được đặt trong hòm gỗ sơn son thép vàng trưng bày tại đền thờ Phú Nhai. Lạy Chúa, nhờ dòng máu tử đạo của hai thánh linh mục Tô Mai Dụ và Đa Minh Suy mà hạt giống đức tin được trổ sinh hoa trái trên quê hương Việt Nam chúng con hôm nay. Nhờ lời cầu bầu của hai thánh tử đạo, xin cho chúng con cũng được trở nên những chứng nhân đức tin và là những người con yêu của nữ vương Róc Thánh Mông Côi. Amen.
Trên quê hương Việt Nam, bao anh hùng đã đổ máu ra để chết cho tình cha. Trên quê hương Việt Nam, bao nhiêu người một lần hy sinh mình chứng cho đất nước. Xác các ngài chết chôn dưới lòng đất mẹ như lệ tế thấm hèn dâng về thiên cung. Những của lễ xưa các ngài đã dùng chính là màu cao vời trên đồi cam dê. Trên quê hương Việt Nam con nay nguyện như hạt giống gieo trong đất trong lòng mẹ. Qua gian nan nhọc lao con xin dâng cha trọn kiếp sống.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.